traveling far without a home, not without a star.
New Diamond với America để trở lại với chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Khánh Thi cùng luật sư kính chúc tất cả quý thính giả. Nếu quý thính giả nào ngày hôm nay làm cho chính phủ thì sẽ có một ngày ở nhà với gia đình. Chúc tất cả quý thính giả ngày lễ nghỉ Veterans Day, lễ cựu chiến binh Hoa Kỳ thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Ngày hôm nay là ngày lễ cựu chiến binh Hoa Kỳ. Khánh Thi mời quý thính giả cùng nghe bài viết của luật sư Nguyễn Kim Phượng viết và biên soạn. Sau đó thì Khánh Thi sẽ chọn vài nhạc phẩm để gửi tặng quý thính giả. Trong đó nhạc phẩm cuối đó, Khánh Thi mời quý thính giả cùng thưởng thức tiếng hát Anh Khoa với một nhạc phẩm Khánh Thi viết năm 2001 cho ngày nước Mỹ bị khủng bố vinh danh anh hùng. Với tiếng hát của anh Khoa. Trong trường hợp nếu quý thính giả cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng nghe bài viết của luật sư Nguyễn Kim Phượng, bài viết về lễ cựu chiến binh Hoa Kỳ.
Xin thân ái kính chào quý thính giả. Hôm nay, ngày lễ cựu chiến binh của Hoa Kỳ, tôi xin được gửi đến quý vị một bài viết mà tôi đã biên soạn và đọc. Không phải chỉ để vinh danh những cựu chiến binh Hoa Kỳ, nhưng cũng để tưởng nhớ những vong linh, linh hồn những người chiến sĩ Hoa Kỳ gốc Việt Nam nói chung và người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa nói riêng đã ra đi trước chúng ta, đã hy sinh cho một tổ quốc cao cả mà họ đã không ngần ngại mang chính mạng sống của họ để bảo vệ và tranh đấu cho hòa bình, không phải chỉ cho quốc gia của họ, nhưng cho sự hòa bình của khắp nơi trên thế giới. Đi vào nghĩa trang Oak Hill như mọi ngày, tôi đã thấy những lá cờ Hoa Kỳ được treo cao trên vòm trời San Jose. Làn gió thổi nhẹ cho tôi một cảm giác như những người anh hùng đã nằm xuống trong nghĩa trang này, muốn nói lên một lời thầm lặng mà họ đã đưa vào miền cực lạc khi bỏ mình trên chiến trường Việt Nam. Trận Thế chiến thứ nhất, trận Thế chiến thứ hai, chiến tranh dài hạn và những cuộc chiến khác. Nằm về phía bắc của tượng đài Lincoln Memorial là bức tượng tưởng niệm nam nữ quân nhân Hoa Kỳ tử nạn trên chiến trường Việt Nam, đã được dựng lên và đặt tại thủ đô của quốc gia Hoa Kỳ, Washington DC. Ít nhất là hơn 85.621 tên của những người quân nhân Hoa Kỳ đã được in trên bảng đá này. Ngoài bức tường tưởng niệm quân nhân Hoa Kỳ tử nạn trong trận chiến Việt Nam, ba hình ảnh tưởng niệm khác cũng đã được dựng lên, không chỉ để tưởng nhớ đến những người anh lính quân nhân, nhưng cũng để nhớ đến những hy sinh của các chị nữ quân nhân, những người đã đến với chiến trường Việt Nam qua nhiệm vụ là những nữ y tá và những vị trí nhiệm vụ khác. Bức tượng tưởng niệm những người lính nữ quân nhân rất có ý nghĩa vì bức tượng tạo nên một người nữ quân nhân mang tên Hy Vọng, một người nữ quân nhân đang quỳ gối cầu nguyện mang tên Niềm Tin và một người nữ quân nhân đang săn sóc một người lính bị thương mang tên Tử Thiện. Niềm tin, hy vọng và từ thiện là những ưu điểm của một người nữ quân nhân đã không màng đến mạng sống của chính mình, xả thân cứu mạng sống của các anh lính quân nhân nơi chiến trường. Các anh, những người với lời thề vị quốc vong thân, cũng mang chính mạng sống mình để đổi lấy sự an bình và tự do cho nhân loại. Người Việt Nam chúng ta cũng có những buổi lễ truy điệu và tưởng niệm ngày lễ chiến sĩ trận vong, tưởng niệm đến những người lính đã hy sinh mạng sống trên chiến trường Việt Nam. Từ sau năm 1975, chúng ta đã được xem thấy trên màn ảnh cine những thước phim nói về cuộc chiến Việt Nam. Những người lính cựu chiến binh Hoa Kỳ trở về từ chiến trường Việt Nam, thước phim Trở Về Nhà, Coming Home, cho chúng ta thấy sự xung đột giữa chiến tranh và giáo dục, giữa những người đã thất vọng vì chiến trận và việc không muốn tiếp tục tranh đấu cho hòa bình, giữa những sự buồn vui lẫn lộn vì phẩm giá đã bị vi phạm trong thời gian tranh đấu. Những thước phim này cũng mang đến cho chúng ta một cảm nhận về những vết thương giữ kín trong lòng, những sự căng thẳng và những ác mộng xảy đến cho những người cựu chiến binh trở về trên những chiến trường mà họ đã tham dự. Những hoạt cảnh này cũng cho chúng ta thấy những đổ vỡ, đau thương đem đến cho người cựu chiến binh đã phải tìm quên trong những cuộc say, những lúc hung tàn và những hạnh phúc phải tan vỡ. Tất cả những vấn đề này đều xảy ra khi những người lính trở về từ những trận chiến trước sự khủng hoảng của gia đình và bạn bè. Những người đạo diễn trong những thước phim này nói rằng rất khó để cho chúng tôi có thể tìm được đúng giai điệu cho những cuốn phim này, bởi vì ở trong những sự thắng lợi là những sự mất mát. Những người cựu quân nhân khi trở về, họ phải đóng vai cả hai người, một là người rất bạo hành, cùng một lúc họ cũng phải đóng vai một người đạo đức. Và họ đã phải đương đầu để hiểu việc làm nào là đúng, chiến đấu cho tự do hay tàn sát nhân loại. Kính thưa quý vị, đó là phim ảnh. Làm sao họ có thể thực sự thấy được sự hy sinh của những quân nhân khi ra chiến trường để bảo vệ hòa bình cho nhân loại? Làm sao những người đạo diễn trong phim trường có thể cảm nhận được sự nguy hiểm, lòng sắt đá, sự dũng cảm của các anh lính khi chiến đấu đối đầu với quân địch? Ở miền Nam California, chúng ta vừa mới nghe một tin đã làm rung động cả quốc gia. Phải chú ý đến một cựu chiến binh thủy quân lục chiến đã phá tay ở một nơi tụ tập rất nhiều học sinh đại học. Nhạc country music đang phát, bia đang được chảy từ những máy phát hành bia, những trận chơi đá banh đang trên màn lưới, đang trên màn hình TV. Tất cả mọi người đã không để ý đến một người trẻ tuổi 28 tuổi đời đã mặc một bộ đồ rất đen và đã cầm súng để đi vào nơi này. Anh là một cựu chiến binh. Anh đã tham dự những chiến trường ở Afghanistan. Khi trở về, anh đã phải đối diện với một gia đình đổ vỡ. Một gia đình khác là bố mẹ của anh ta đã rất phải sợ hãi vì cái sự tâm thần không ổn định của anh ấy. Anh ấy đã nói chuyện về cuộc đời của anh ta trong trận chiến. Anh đã nói chuyện cuộc đời của anh ta trong quân ngũ. Nhưng mà những người chuyên môn đã thẩm định là anh vẫn còn là một người bình thường, không phải lo đến cái việc là anh đã để cho tâm trí của anh đi xa hơn những gì bình thường trong cuộc sống, vì anh đã phải chịu đựng những sự thiệt hại trong cuộc chiến khi anh đã phải làm những việc bổn phận của một người lính trẻ trong cuộc sống này. Đây là những cái ảnh hưởng mà chúng ta, những người dân, phải đối diện với, và những người có thẩm quyền phải biết làm thế nào để giúp cho những người cựu chiến binh trở về từ chiến trường đương đầu với những sự thật hiện tại trong cuộc sống của họ đã không giống như họ đã suy nghĩ, hoặc giống như họ đã có thể tin rằng là cuộc sống của họ sẽ trở lại bình thường được. Khi chúng ta nhìn lại những hình ảnh của cuộc chiến Việt Nam từ trước năm 1975, chúng ta có thể thấy những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh thân mình và tương lai của họ cho Tổ quốc Việt Nam Cộng Hòa và cho chúng ta được sống đến ngày hôm nay. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu hết sức mình để bảo vệ chính nghĩa tự do với một lực lượng quân đội hùng mạnh. Những chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa một thời xông pha lửa đạn, hơn 250.000 quân nhân Việt Nam đã hy sinh vì Tổ quốc, cùng hơn 58.000 binh sĩ Hoa Kỳ tử trận trong cuộc chiến bảo vệ tự do cho miền Nam. Suốt 20 năm, họ đã tận lực chiến đấu, đem xương máu mình để bảo vệ mảnh đất miền Nam Việt Nam trước sự xâm lăng thô bạo của chủ nghĩa cộng sản. Những người lính một thời là những quân nhân oai hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hiên ngang cầm súng chiến đấu bảo vệ an bình, tự do và hạnh phúc cho đồng bào và quê hương. Vậy mà ngày hôm nay họ đã được những gì? Họ là những người đang lê lết trên những nẻo đường Việt Nam để kiếm miếng cơm qua ngày. Họ là những cựu chiến binh bất hạnh nhất, đã lâm vào một cuộc đời tàn phế khổ đau. Họ đang khó nhọc tuổi hờn từng ngày để kiếm miếng cơm manh áo. Họ đã không được quốc hội nào bảo vệ quyền lợi của họ. Khác với những người cựu chiến binh của Việt Nam ở Hoa Kỳ, những người cựu chiến binh Hoa Kỳ có được những sự giúp đỡ của chính phủ. Họ được những nhân viên của nhà thương cho họ những sự săn sóc về y tế, tài chính, thực phẩm và ngay cả những nơi tạm trú. Những sự giúp đỡ những đồng đội đã hy sinh một phần thân thể trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam tự do, nay còn sống điêu linh cơ cực tại Việt Nam, là những món quà quý giá để nói lên hai tiếng cảm ơn. Cảm ơn cho sự hy sinh không biên giới, cảm ơn cho những tấm lòng vàng đang thể hiện qua những món quà đơn giản. Chỉ một ít thôi cũng đủ làm ấm lòng những người cựu chiến binh đang vất vưởng trên những con đường trên mảnh đất Việt Nam quê hương yêu dấu. Xin cảm ơn những giúp đỡ từ các thân nhân của các anh hùng đã nằm xuống, những người thương phế binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hỗ trợ người chiến binh thi hành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và gánh chịu những mất mát lớn lao khi người chiến binh đã hy sinh mạng sống hoặc một phần thân thể của mình cho Tổ quốc. Một nhà báo Pháp Jean Lacouture đã rơi nước mắt khi tường thuật lại những gì ông đã tận mắt chứng kiến tại mặt trận Xuân Lộc vào giờ phút sau cùng. Những người lính của Sư đoàn 18 Bộ binh bằng hết sức mình đã đánh những trận đánh tuyệt vời trong những giờ phút cuối cùng hấp hối của miền Nam. Ông đã phải thốt lên: cái quân lực đó quả thật gan dạ và anh hùng. Họ chiến đấu vô cùng hăng say và tôi thật lòng kính phục. Đã là người Việt Nam, dù trong nước hay tại hải ngoại, không ai có thể không ứa lệ trước thảm cảnh những người lính Việt Nam Cộng Hòa phải lết đi bằng một khúc chân còn lại sau trận chiến tan rã. Có người đã phải ngồi trên một miếng ván và đẩy đi từ phố này qua đường phố khác bằng hai khuỷu tay còn lại sau khi đã bị cắt đứt vì bom đạn đã lấy đi một phần thân thể của họ. Quý vị đã có bao giờ rơi lệ khi thấy những cuộc đàn áp dã man, coi nhân dân như kẻ thù truyền kiếp, những vụ xử lý với những lệnh bỏ túi, những người dân bị đánh đập, tra tấn, bắt bớ, trả thù là thái độ khiếp nhược của bọn cầm quyền cộng sản hiện nay. quyền tự do tôn giáo bị áp bức, giam cầm các vị lãnh đạo tinh thần, cướp đi những di sản đã là phần đất của Việt Nam từ bao giờ. Biển Đông đã sốt lên vì sự bán đất dâng hiến biển cho ngoại bang, tham nhũng độc quyền, chia chác lợi nhuận cho nhau theo kiểu cha truyền con nối. Trong ngày lễ cựu chiến binh, chúng ta không quên hướng về lá cờ quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa mãi mãi tung bay dù chúng ta đang sống tạm dung nơi xứ người. Hãy đốt một nén hương lòng với tất cả lòng thành, chúng ta nguyện sẽ duy trì ngọn lửa đấu tranh cho một đất nước Việt Nam giàu mạnh, với đầy đủ nhân quyền được thể hiện, cho những con người phải chịu những đau thương tủi hờn, cho một cuộc sống của con người không nơi nương tựa. Những cái chết cho Tổ quốc của những người đã anh dũng nằm xuống vì lý tưởng tự do cho Tổ quốc và dân tộc của chúng ta phải được bù đắp cho những vinh quang công bình cho nhân loại. Hãy nói theo truyền thống đã được đặt ra trên đất nước Hoa Kỳ, hãy vinh danh những người lính đã đặt ý tưởng bảo vệ chúng ta là trên hết, những người chỉ biết hai chữ hòa bình mà không được sống trong hòa bình thực sự. Và để kết thúc, tôi xin mượn một bài thơ đã được viết để diễn tả cuộc sống của những người cựu chiến binh còn lại khi đất nước sang trang. Công ơn này nào có ai biết tới, anh chỉ là người chiến sĩ vô danh, bao nhiêu năm xông xáo hiến thân mình, chỉ còn lại thân tật nguyền tàn phế, phải lây lất sống cuộc đời cùng cực, vẫn kéo lê cho xong một kiếp người, nỗi tủi hờn day dứt mãi không nguôi, tương lai xám là chân trời vô vọng, chịu bao cảnh nhục nhằn trong cuộc sống, nước mắt thường hòa lẫn với chén cơm, nuốt hạt cơm như sạn sỏi tủi buồn, nghe bệnh tật đến hoành hành thân xác. Công ơn anh suốt đời ta nhớ mãi, nào cùng nhau hãy góp một bàn tay, xoa dịu đi nỗi thống khổ đọa đày, cho vơi bớt niềm đớn đau cùng tận. Anh đã cống hiến một phần thân thể cho quê hương, cho lý tưởng tự do, dám liều mình không nghi ngại đắn đo với hy vọng hòa bình trên đất nước. Quý vị vừa theo dõi bài viết cho ngày cựu chiến binh do luật sư Nguyễn Kim Phượng biên soạn và đọc. Xin cảm tạ sự theo dõi của vị thính giả. Xin kính chúc tất cả quý vị một ngày nghỉ lễ an bình.
Cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc luật sư sang một ngày mới và ngày lễ nghỉ nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại luật sư tối nay, chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính từ 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút với Dạ Thành Radio. If tomorrow all the things were gone, I've worked for all my life, and I had to start again with just my family by my side. I thank my lucky stars to be living here today, 'cause the flag still stands for freedom, and they can't take that away.
Thank you. Happy 4th of July. I hope you enjoy the...
Anh ra đi, anh đã quên thân mình. sơn an vui thanh bình cho đất nước. Anh không nề chi gìn giữ quê hương mình, anh không nề chi gìn giữ quê hương mình, anh không nề chi.
Vinh danh anh hùng với tiếng hát của anh Khoa và bài viết do chính luật sư biên soạn và đọc. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZE. Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nghiệp quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc và hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408 947 77 17 408 947 77 17 17. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhưng nhớ gọi lấy hẹn trước 408 947 77 17. Địa chỉ của văn phòng 2004 Center Road, ngay góc đường World Creek, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe tất cả các chương trình phát thanh thuộc hệ thống truyền thông Viên Thao. Khánh Thi kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình có một ngày mới, một tuần mới và một ngày lễ nghỉ thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui bên cạnh gia đình và những người thân thương. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio. Don't drink and drive. Đừng có uống rượu và lái xe. Nếu có uống rượu, có đi tiệc tùng gì đấy, gọi Uber hoặc là gọi taxi chở quý thính giả về cho an toàn nha. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.